Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hiệu quả của mô hình Hội Nông dân với công tác quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ở xã Tây An, huyện Tây Sơn. Tiếp đó là bài giới thiệu hai điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, được Bộ Công an tặng bằng khen. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an các xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt xóa 4 ổ ma túy, tạm giữ 12 người. Điển hình là tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà ở của Trần Thành Quân, 31 tuổi, ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, phát hiện 3 đối tượng gồm Trần Thanh Quân, 25 tuổi, Đỗ Trường Giang, 40 tuổi, ở xã Tây Giang và Nguyễn Ngọc Sơn, 30 tuổi, ở xã Bình Thành, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác thu giữ tang vật gồm một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và một gói ma túy. Mở rộng điều tra, tổ công tác xác định Lê Trùng Dương, 30 tuổi, ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, bán ma túy cho 3 đối tượng này. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đột nhập vào nhà của một người dân tại xã An Hưng, huyện An Lão, lấy tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 27 tháng 4. Nguyễn Văn Hiền, 32 tuổi, ở xã Phước Hòa, điều khiển xe ô tô tải đi theo hướng Bắc Nam, đã va chạm với mô tô do bà Nguyễn Thị Nhiên, 58 tuổi, ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, điều khiển. Phía sau chở bà Đinh Thị Thu Vân, 60 tuổi, ở xã Cát Chánh, huyện Phù Cát. Vụ va chạm khiến bà Vân bị thương nặng và tử vong sau đó.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua thực hiện nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp hỗ trợ lực lượng công an đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, nổi bật nhất là Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể thiết thực giúp người tái hòa nhập cộng đồng có tương lai tươi sáng. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục phản ánh hiệu quả của mô hình Hội Nông dân với công tác quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ở xã Tây An, huyện Tây Sơn. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ 3 năm qua, mô hình Hội Nông dân với công tác quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng do Ủy ban Nhân dân xã Tây An, huyện Tây Sơn chỉ đạo thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan. Các thành viên của ban chỉ đạo đã đưa ra các tiêu chí giám sát nhằm nâng cao chất lượng tính hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, ban chỉ đạo mô hình xác định vấn đề then chốt là giúp người tái hòa nhập cộng đồng tìm việc làm ổn định và vốn để sản xuất. Chỉ tính riêng trong năm 2024 vừa qua, trên địa bàn xã Tây An có 20 người chấp hành xong án đã được cảm hóa giáo dục và hỗ trợ, trong đó có 6 người được tư vấn giới thiệu việc làm. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Sơn đã giải ngân 70 triệu đồng cho họ vay đầu tư sản xuất kinh doanh. Đánh giá về công tác giúp đỡ cảm hóa giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng, bà Trần Thị Hoàng Phương, bí thư đảng ủy xã Tây An cho hay.
Đảng bộ xã Tây An xác định rất là rõ cái công tác mà đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau và đặc biệt là thực hiện cái chương trình là không đỡ ai bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó là quan tâm đến cái công tác là tái hòa nhập cộng đồng.
Đặc biệt, trong ban chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương còn có các doanh nghiệp tham gia, tiêu biểu như công ty cổ phần gạch Tuy Nen Quang Trung. Theo quan điểm của giám đốc doanh nghiệp, việc giúp đỡ và tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương vào làm việc cũng là cách thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty đối với địa phương. Ông Phạm Thành Nhân, giám đốc công ty gạch Tuy Nen Quang Trung cho biết.
Công ty nói chung lúc nào cũng sẵn sàng nhận những trường hợp mà sau khi thủ án trở về địa phương thì qua sự quan tâm và sự giới thiệu của bên chính quyền địa phương thì công ty cũng cam kết là nếu sau này mà bất cứ anh em nào mà có nhu cầu mà làm việc tại công ty với những cái vị trí mà phù hợp đối với cái công tác tuyển dụng công ty, thì công ty cũng sẵn sàng chung tay giúp đỡ để anh em có công việc và nó có cái đời sống tốt hơn.
Theo ban chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng xã Tây An, mô hình này có trở nên thực sự hiệu quả hay không, tương lai của họ có trở nên tươi sáng hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường xung quanh khi người chấp hành xong án phạt tù trở về sinh sống và cư trú. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn Đại Chí, xã Tây An, sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, anh được tổ tự quản của thôn Đại Chí luôn quan tâm động viên giúp đỡ và định hướng việc làm. Nhờ được vay vốn, anh đã mở quán cà phê tại nhà. Anh Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Năm 2020 thì cũng nhờ được động viên của thôn, xóm, các bộ xã xuống động viên an ủi, tạo điều kiện học nghề, ngắn hạn. Sau 2022 là cũng được thôn, xóm cũng như cán bộ giúp đỡ cho vay được 20 triệu. Cũng như xa xở cũng làm ở quán, cũng xin cho làm chỗ gạch tim men của Văn Trung. Thì làm đã lương tháng cũng được 7 triệu.
Từ những câu chuyện người thật việc thật vừa nêu, có thể khẳng định công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành chia sẻ từ cộng đồng và doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng để những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, vươn lên ổn định cuộc sống vì một ngày mai thực sự tươi sáng. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung một phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chung một hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu hai điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an tặng bằng khen. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sáng ngày 28 tháng 4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình hiện có 530 cán bộ, công nhân viên, người lao động, thực hiện nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trên chiều dài 203 km đi qua địa bàn hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Hiện công ty có 17 tổ tuần đường và 17 tổ xung kích với tổng cộng gần 400 thành viên, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến đường sắt quản lý. Với 7 mô hình đã và đang triển khai, tiêu biểu nhất là mô hình đạn đường ông cháu cùng chăm. Công ty đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự cho cán bộ, người lao động và người dân dọc tuyến, ngăn chặn hiệu quả các hành vi trộm cắp, phá hoại công trình giao thông, đem đất đá lên tàu, chặt phá chướng ngại vật và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trước đó, vào ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Thành tích nổi bật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời gian qua là xây dựng lực lượng bảo vệ, đảm bảo về số lượng và chất lượng, chỉ đạo điều hành hoạt động của mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gắn với hoạt động của các mô hình khác trong bệnh viện như mô hình 4.0, không tội phạm và tệ nạn xã hội, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm quy tắc ứng xử trong giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an phường Trần Phú và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, kịp thời ngăn chặn điều tra nhiều vụ việc băng nhóm đánh nhau hoặc có dấu hiệu đánh nhau trong khuôn viên bệnh viện, say rượu, gây gỗ, gây mất an ninh trật tự tại các khoa điều trị. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trục xuất trên nhiều đối tượng nghi hoạt động trộm cắp, cướp tài sản, đánh nhau, xe dù bắt khách, người không có trách nhiệm trà trộn vào bệnh viện. Qua đó, tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện đã có sự chuyển biến tích cực, tạo môi trường an toàn cho các y bác sĩ khám chữa bệnh, tạo sự an tâm cho bệnh nhân, người nhà trong thời gian điều trị và được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Định công nhận là đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ông Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Phải nói trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã nhờ các đồng chí bên công an tỉnh có những cái hỗ trợ rất là tích cực trong cái công việc mà bảo vệ mô hình an ninh trật tự, giúp cho chúng tôi đảm bảo được cái công tác khám chữa bệnh. Thì đầu tiên phải nói rằng là cái việc tuyên truyền về các cái chuyên đề về an ninh mạng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, v.v. thì đã được phổ biến, và các đồng chí công an tỉnh đã tổ chức cái chuyên đề và báo cáo rất là rõ ràng, giúp cho chúng tôi từ các cán bộ chủ chốt lan tỏa trong cái mạng lưới toàn bộ cán bộ công chức viên chức của bệnh viện, giúp cho cái công việc mà hiểu biết về pháp luật cũng như là cảnh giác các cái tội phạm hiện nay cũng rất là tốt. Từ nhận thức đó thì chúng tôi cũng đã triển khai, và với sự phối hợp của công an tỉnh trong việc mà xây dựng mô hình trật tự, phối hợp giữa công an các cấp, trong đó có công an phường, công an thành phố và công an tỉnh, đã giúp cho cái tổ bảo vệ cũng như là toàn thể nhân viên của bệnh viện đã nâng cao cái công tác mà bảo vệ và đem lại cái an ninh trật tự cho bệnh nhân. So với trước đây thì hiện nay cái tỷ lệ tội phạm thì nó giảm tối đa. Hiện nay bệnh viện không có tình trạng cò bệnh hay là móc túi cướp giật ở trong bệnh viện. Phải nói rằng tôi đánh giá rất là cao cái mô hình hợp tác để đem lại an ninh trật tự tốt cho bệnh nhân.
Có thể khẳng định khi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.